Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Người có phước. Lắm khi những bàn tán khen chê từ người chung quanh cũng chi phối con người rất nhiều. Nhà nào có con cái thành đạt thường được nghe những lời mát lòng như ông bà thật là có phước. Nhưng khi con cái không như mong đợi thì những lời thì thầm nhiều hơn là công khai, vì ngại sự thật dễ mất lòng, phải vậy không? Dẫu cách nào thì những lời nhận định từ người chung quanh cũng đem lại niềm vui hoặc nỗi buồn cho người nghe. Và thông thường thì phụ nữ quan tâm đến những điều này nhiều hơn. Bài học hôm nay chúng ta gặp gỡ những lời tưởng như vui lắm, nhưng qua lời Chúa Giêsu, mọi người được nghe điều bội phần phước hơn. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 27 đến câu 28. Đức Chúa Giêsu đang phán những điều ấy, có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: phước cho già đã mang ngài và vú đã cho ngài bú. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Đang khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, một người phụ nữ đã cảm động nói lớn điều bà suy nghĩ: thật phước hạnh cho người mẹ có được người con như Chúa Giêsu. Và Chúa đã giúp họ nghĩ đến điều phước hạnh hơn, vượt khỏi giới hạn huyết thống. Đó là người nào nghe và làm theo lời Chúa sẽ trải nghiệm phước hạnh tuyệt vời bội phần hơn. Thứ nhất, có phước thật chăng? Người phụ nữ trong câu chuyện vừa đọc muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với mẹ của Chúa và chính Chúa qua lời tán tụng: phước cho thân mẫu thầy, người đã sinh và dưỡng dục thầy, theo bản hiện đại. Lời này nhắc nhớ đến câu chuyện thiên sứ thăm viếng, báo tin bà Marie sẽ chịu thai và sinh con trẻ Giêsu, đã gọi bà Marie là người được ơn. Sau đó bà Elizabeth đã nói: ngươi có phước trong đám đàn bà. Rồi bà Marie cũng ca ngợi Chúa: từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Trong Phúc Âm Luca chương 1. Thế nhưng nhìn vào hoàn cảnh của bà Marie lúc ấy, phải chịu bao điều tiếng, có ai thấy đó là phước hạnh không? Hoặc khi chứng kiến cảnh bà Marie đứng nhìn người ta đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá, có ai dám nghĩ đến phước hạnh trong lúc ấy không? Hay lời tán tụng chỉ có khi thấy mọi sự thuận buồm xuôi gió? Nếu người phụ nữ trong câu chuyện này có mặt trong thời khắc thương khó của Chúa Giêsu, bà sẽ thốt lên lời nào? Có nói được lời chúc phước, hay lại là câu: sao mà rủi quá vậy, chẳng nhờ đỡ được gì lại còn chết thảm thương như thế kia? Xưa nay người ta đều cho rằng gia đình đầm ấm, con cái thành đạt, của cải ổn định là phước lắm rồi, chẳng mơ ước gì thêm. Khi con cái thăng tiến, có chút địa vị trong xã hội thì cha mẹ vui lắm, vì người mẹ nào cũng thường thích nói về con cái, nhất là khi có nhiều phụ nữ ngồi lại với nhau, nói cho nhau nghe về niềm vui, nỗi buồn khi vất vả nuôi dạy con, thì chẳng có gì sai trật cả. Nhưng tự hào thái quá là điều cần thận trọng, vì nào biết chặng đường sắp tới sẽ ra sao. Một bà nọ luôn miệng nói: cám ơn Chúa, con tôi đứa nào cũng thành đạt, tiền bạc thoải mái nên tôi cũng khỏi phải lo, chúng nó chu cấp đầy đủ, giờ chỉ hưởng nhàn, qua thời vất vả rồi. Nghe thế nhiều người cũng chúc mừng với mà. Nhưng chẳng bao lâu sau, người thì vào tù, người thì mất chức vì làm ăn sai trật. Gặp bà chưa kịp hỏi han thì bà đã lu loa. Con ơi là con, làm sao tôi dám đi ra đường đây chứ? Giờ thì chúng nó bôi tro trắc trấu lên cha mẹ một đời vất vả vì nó. Khổ cho thân tôi quá đi thôi. Phước hay họa không nằm ở chỗ có nhiều tiền hay ít tiền, cũng không tùy thuộc có chức quyền hay không. Người làm cha mẹ phải đồng hành cùng con cái trong mỗi chặng đường, nào chỉ lúc giàu sang phú quý mà thôi. Có một người mẹ quá bụa sớm, lo làm lụng nuôi đứa con trai duy nhất ăn học thành tài. Ngày ra trường, cậu ôm mẹ nói, con sẽ cố làm kiếm nhiều tiền để nuôi mẹ đầy đủ, mẹ đừng lo lắng nữa, để con lo cho mẹ. Người mẹ này nhẹ nhàng, mẹ vui vì con biết nghĩ đến mẹ, cũng vui vì con quan tâm lo cho mẹ chứ chưa nghĩ đến chuyện riêng, nhưng mẹ vẫn lo đấy chứ. Đứa con ngạc nhiên, mẹ lo lắng mà chi, con đi làm đủ hai mẹ con mình sống, rồi tích lũy để xây sửa lại cái nhà, để mẹ còn nở mặt với hàng xóm và bên nội con nữa. Người mẹ đặt tay lên vai cậu, con à, đấy chính là nỗi lo của mẹ. Mọi lời nói, mọi tính toán của con đều không liên quan chút nào đến Chúa. Nếu có nhiều thứ mà không có Chúa trong cuộc sống thì kinh khủng lắm. Mẹ lo cho phần tâm linh của con. Con nhớ câu kinh thánh này không? Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Trong Châm Ngôn chương 10 câu 1. Người khôn ngoan là hết lòng kính sợ Chúa, đặt Chúa làm chủ đời mình. Cả đời mẹ chỉ mong con quan tâm đến điều này. Có như thế, con mới có phước, mẹ cũng được hưởng phước cùng con. Mẹ mong con suy nghĩ cẩn trọng lời mẹ nói. Đây là người mẹ có phước vì sống đời tiên kính, dạy con tìm kiếm điều làm nên giá trị thật của đời sống. Thứ hai, còn có phước hơn. Những người đang nghe Chúa Giêsu giảng dạy lúc ấy sẽ ngạc nhiên vì sự so sánh này. Việc tán dương Chúa và mẹ Ngài làm sao có liên quan đến việc nghe và làm theo lời Chúa? Rõ ràng là đang khi tốn thì giờ công sức theo Chúa để nghe lời dạy của Ngài, thì trong lòng, trong trí họ chẳng có chút nào cam kết làm theo lời Chúa cả. Lại tốn thì giờ quan tâm vào những việc vặt vãnh, việc thông thường, chẳng chút liên quan đến nhu cầu tâm linh. Thậm chí, sự phát biểu của bà này còn gây gián đoạn cho sự giảng dạy của Chúa lúc ấy nữa, khiến cho đoàn dân rời sự chú ý vào Chúa mà quay sang hoặc đồng thuận hoặc phản bác ý kiến chủ quan của bà. Chính Chúa Giêsu vẫn tiếp tục sứ điệp của Ngài, không để cho lời bâng quơ đó chi phối đoàn dân. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn, trong câu 28. Một lần nữa, Chúa thu phục đoàn dân tập trung vào mục tiêu. Họ đang nghe lời Chúa, cần khắc ghi để thuận phục, làm theo. Đó là cách để cuộc đời họ được phước, dù chẳng liên hệ huyết thống cùng Ngài. Chúa muốn họ quan tâm đến mối liên hệ thiêng liêng với Đức Chúa Trời. Chính vì điều đó mà Ngài đang hiện diện giữa họ. Điều này nhắc nhớ đến thái độ cung kính thuận phục Chúa khi bà Marie nghe lời tuyên phán của Thiên Sứ. Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 38, chính bởi sự toàn tâm vâng phục lời Chúa mà ngàn đời người ta xưng bà là người có phước. Nhiều người có thể tập trung nghe, nhưng hết lòng thuận phục vâng giữ thì chỉ những người sống trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời mới trải nghiệm được phước này. Rất nhiều lần, Chúa Giêsu nhấn mạnh việc nghe và tuân giữ, nghe và làm theo lời Chúa. Người Do Thái nghe lời Chúa rất nhiều nhưng rất xa lạ với việc áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Ngay trong thời kỳ hội thánh đầu tiên cũng còn tinh thần này. Ví như thư Gia Cơ đề cập việc phân biệt đối xử, theo Thư Gia Cơ chương 2 câu 8 câu 9. Thế nên khi Chúa Giê-xu nhấn mạnh làm thế nào để cuộc đời được trải nghiệm phước hạnh, câu trả lời đó là lắng nghe và vâng lời làm theo mọi điều Chúa dạy. Kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Theo Thư Gia Cơ chương 1 câu 25, thật là hạnh phúc ngay trong tầm tay, phải không? Hẳn chúng ta còn nhớ, gia đình Abraham chân thành vâng theo lời Chúa phán, nên bản thân gia đình dòng dõi ông được phước và trở nên nguồn phước. Trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 đến câu 3, còn gia đình Sau-lơ tuy được Chúa cất lên làm vua đầu tiên của dân sự Chúa, nhưng sự bất tuân lời Chúa đã khiến không chỉ một mình ông mà cả gia đình lãnh lấy kết thúc thê thảm đáng buồn. Trong Samuel nhất chương 13, cụm từ còn có phước hơn cho chúng ta cách để tìm kiếm hạnh phúc thật cho đời sống. Người đời nhìn phước theo cách làm sao để được nhiều hơn, sở hữu càng nhiều, nhà cửa xe cộ càng tốt, để nở mặt với người chung quanh là thỏa vui rồi. Thế nên, khi chưa được hay mất đi những điều đó, họ rơi vào thất vọng, khốn khổ, rồi gây khổ lụy cho người thân yêu, con cái trong nhà. Người mẹ nọ làm ăn thua lỗ sau thời gian dài thành đạt, đã từng lên xe xuống ngựa, vênh váo, nay chẳng còn gì, mặt lúc nào cũng nơm nớp nợ nần kéo đến. Thế nên, cảnh trong nhà như nồi nước sôi chưa mở nắp, lúc nào con cái cũng len lén, vì không biết cuồng phong sẽ đổ xuống lúc nào. Người chồng chán cảnh đó nên tìm cách đi nhiều đến khuya mới về, mong yên thân. Bà không cho các con đi nhóm, vì nghĩ rằng qua đó, thấy tình cảnh thê thảm của gia đình sẽ có thêm lời ra tiếng vào. Cũng có người khuyên, sông có khúc, người có lúc, hãy tin cậy Chúa ban niềm vui và vuông quén gia đình, thuận phục Chúa để Ngài dắt dẫn. Bà chán nản, thôi thôi, đừng nói tới Chúa nữa. Nếu có Chúa thì quăng cho tôi cục tiền để rồi trả nợ là tốt rồi. Giờ này mà còn nghe lời Chúa làm gì nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Thế đấy, điều cần làm thì từ chối, mà cứ khư khư làm theo những nghĩ suy sai trật thì làm sao có phước được. Mà đời không có phước thì chỉ còn họa mà thôi. Nguyện Chúa dùng bài học hôm nay nhắc nhở mỗi người, nhất là các bà, nhờ cậy Chúa, lắng nghe lời Chúa, sẵn lòng vâng theo mọi lời Chúa dạy. Có như thế, cuộc đời mình có phước và gia đình cùng hưởng phước Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trọn đời Chúa ban thêm sức từng hồi, đau buồn không lui cùng Ngài đi tới. Theo Chúa không e lạc đường, theo Chúa không lo cô đơn, còn gì cho tôi.